câu chuyện Bốc Thê Đích Chí Huệ. Thì ở Trình Huyện có một người gọi là Bốc Tử. Người này có một cô vợ vô cùng xinh đẹp, nhưng mà khi mà làm bất cứ cái việc gì thì cũng không giống ai hết. Bốc Tử này thì quanh năm tảo tần buôn bán, cho nên quần áo ở trên người thì càng lúc càng hư cũ và rách nát rất là nhiều, cho nên mới nói với vợ rằng là mày dùng cho một cái quần mới. Và chị vợ rất là mà mau mắn đáp ứng, và rồi hỏi chồng rằng thế vậy thì anh muốn may quần như thế nào. Người chồng cũng tùy miệng mà nói rằng là thì cứ may y như cái quần cũ này, nó mà nó rất là vừa vặn và thích hợp. Thì chị vợ ngắm nghía một cách tử tế với cái quần cũ này, rồi dùng thước đo đi đo lại, nhất là đo luôn cả những cái chỗ mà vá và những cái chỗ lủng lỗ. Ấy Bốc Tử nhìn thấy vợ làm việc như vậy á, thì cũng rất là hài lòng, nhưng mà chỉ có cái hơi kỳ quái mà không hiểu được tại sao lại phải đo cả mấy cái chỗ rách vá nữa. Nhưng mà vì bận việc cho nên cũng chẳng buồn hỏi mà ra đi. Thì chị vợ sau đó ra chợ mua vải đem về nhà may một cái chiếc quần mới, và chị y như cái quần mẫu của người chồng đưa, theo đó mà may, kể cả những cái lỗ rách thì chị ta cũng dùng kéo phá cho lủng. Rồi sau đó thì rất là hài lòng đem cái quần này đưa cho chồng. Anh chồng khi cầm cái quần mới mà cũng vá và cũng lủng y như cái quần cũ vậy thì cảm thấy rất là kỳ quái. Nhưng rồi sau đó thì bắt đầu hơi bực dọc mà hỏi vợ rằng là tại sao lại như thế này. Và chị vợ thì trợn tròn mắt và ngây ngô đáp rằng là ôi chứ chẳng phải rằng là anh nói rằng là may y như cái quần cũ đó sao. Rồi thì lại một lần nữa cái chị vợ dễ thương này đi ra chợ mua một con rùa để làm một bữa cơm ngon cho chồng. Nhưng mà khi chị ta đi ngang qua một dòng sông, chính vào lúc cái đó, chính lúc đó thì trời nó nắng chang chang và nóng bức vô cùng. Chị ta sợ rằng là con rùa này chịu không nổi cái cơn khát, cho nên bèn thả rùa xuống dưới dòng sông để cho rùa uống nước. Rùa thì cứ từ từ mà bơi đi càng lúc càng xa. Chị vợ này ở bên bờ vừa chạy theo vừa hô hám, lại còn vừa vẫy ngoắt, nhưng mà con rùa thì nhất quyết không có hồi đầu. Và câu chuyện này là nói tới vợ của một anh chàng. Chị này thì vì chí ngây ngô cho nên bảo sao làm vậy. Thì cái câu chuyện nó cho mình thấy cái sự khôi hài của cái ngây ngô này. Thì mình có một cái nhận xét, thì theo ở cuộc đời ấy, thì mọi người người ta cũng đại khái khi người ta nói là một người nào đó ngây ngô hay là khờ khạo, thì là cái ý của người ta muốn ám chỉ cái điều gì. Có nghĩa rằng là một cái con người bình thường thì tối thiểu nó cũng có một cái hiểu biết căn bản nào đó, mà những cái căn bản đó thì đương nhiên thì ai cũng phải hiểu biết rồi. Còn nếu một người ngây ngô thì ngay đến cả những cái căn bản nó họ cũng có hiểu biết được nếu không nói ra. Thành ra vì như thế đó thì cái câu chuyện này nó mới nói lên những cái người người ta tự hiểu rằng là khi người chồng nói rằng may cái quần ý như là thế này là có ý nghĩa rằng là như thế nào rồi. Thế nhưng cái chị vợ này thì chỉ tưởng rằng là ý chang như vậy, có nghĩa là từ cái lỗ rách, từ cái chỗ vá cũng phải y đúc như thế. Anh ra chị vợ này còn ở cái hành tinh xa hơn kim tinh một chút nữa chị tới. Chị dùng dĩa bay chị tới. Đó. Người kim tinh mà hỏi dĩa bay là gì ấy. Đó. Thành ra thiên hạ nó cười. Ví dụ vậy nhá. Thế cái câu chuyện này bình thường nó như là câu chuyện khôi hài. Thế nhưng cái kinh nghiệm của cái nhìn mà tư duy thấu đáo, nhìn của trí tuệ đó, thì thực ra những cái câu chuyện mà khôi hài đó, hài hước hay châm biếm đó, thì phần nhiều rằng là chính những người mà cười nghĩa là ngả nghiêng đó là những người dính. Thành ra bây giờ mình chiếu theo cái tinh thần này đó để mà mình bàn luận về cái vấn đề mà cái trí huệ của cô ả này dưới con mắt nhìn của Phật giáo. Cái ví dụ nào đó dễ ở tầng nào đó sao? Thì dù như rằng là bây giờ nói ví dụ nó bạn bè mình hay gia đình mình hay dùng vô tất cả những cái gọi rằng là tình cảm nhưng mà họ nghĩ là từ bi để họ kêu gọi mình, thì dù họ nói là mình tu hành mà sao mình có từ bi, bây giờ họ cần như vậy mà tại sao mình không giúp. Tức là chẳng hạn bây giờ họ cần mình khai gian cho họ một điều gì đó, hay họ cần đó, mình nói láo cho họ cái gì đó để họ có thể gạt một người nào đó, hay là để họ có thể gọi là trốn nợ, hay là họ có thể buôn lậu qua cảnh sát, qua mắt cảnh sát thì qua mắt gì đó, thì họ cần cái sự giúp đỡ của mình. Mà họ nói nếu mình không giúp mấy chuyện đó nó là mình là không có từ bi, mình không có thương. Mà khi mà mình nghĩ nếu mà mình không làm như thế thì mình đâu có thương những người thân của mình, cho nên mình thương người thân thì mình phải nói láo dùng, mình phải làm cho họ dấn thân vào trong con đường tội. Tức là từ bi nó là từ bi ngu xuẩn đấy. Tại vì chính cái từ bi đó nó mới làm cho họ thành tựu cái ác của họ đó. Thì trong cái đó đời sống mình phạm hoài à, mà mình bị hoài à, với những cái tình cảm mà mình bị nghĩa là gọi là kêu gọi theo cái lối như vậy của những người thân của mình xung quanh mình ấy. Mình vi phạm cái đó thường xuyên chứ có gì đâu mà. Rồi bây giờ ai tiếp nữa? Nó có lý do ghê lắm. Là thật ra thì cái khó không có nằm ở cái vấn đề đạo, cho nên nói rằng là cái đạo đó vô nan. Nhưng mà chỉ có khó là tại vì ở nơi mình không nhất định chịu thấy thôi. Cũng như rằng mặt trời không phải là không, là không phải là không, không nghĩa là phải khó lắm, khó thấy được ghê lắm. Mặt trời không có khó thấy, nhưng mà lỗi tại vì ganh đùi. Chứ còn mặt trời không có thấy mảy may nào hết á. Khó thấy là tại vì rằng là con mắt anh á, nó không thấy đường, nó không phân biệt được ánh sáng với bóng tối. Thành ra vì như thế đó mà cái gì anh cũng hỗn độn, nó thành mờ mịt, thành tối tăm vậy đó. Chứ còn không phải là mặt trời là khó thấy, ý của tổ nói như vậy. Tức là đạo làm gì mà khó thấy? Đạo là khắp nơi hết trơn à, đạo đâu có phải chỉ ở một chỗ đâu mà khó thấy. Đạo là khắp ở mọi nơi hết. Thành ra dễ thấy nhất, cái mà ở khắp mọi nơi đều có, cái nó dễ thấy nhất à. Phải chi mà bảo đạo hiếm như rằng là quỳnh hoa nhất hiện đi đó, thì nói rằng là khó thấy đạo thiệt. Đạo thì đầy hết, nhưng mà tại vì nơi mình thôi. Thì nó nói chí đạo vô nam nan mà duy hiểm giản trạch. Rồi, nói tiếp. Nó có những cái ẩn nghĩa như thế nào thì qua một số giải thích cũng có nêu lên được một vài cái ý, nêu lên được một số cái ý kiến ở trong cái câu chuyện nó nói trên. Thì dù ý kiến của sư huynh Viên Ngộ nói cái vấn đề gọi rằng là y chỉ y cú thôi mà không có chịu y vô nghĩa, là y vô cái giáo nghĩa, y vô nơi văn thôi, mà y nơi câu đó, tức là y nơi tướng á. Còn y nơi nghĩa nó là y vô cái mà phi tướng. Thành ra vì như thế đó mà cũng tẩu hỏa nhập ma, hay là cái ý nữa là nói đến cái vấn đề gọi rằng là cho nên nếu mà mình phong thất bồ đề tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp thì đó đó mà dư huynh Viên Ngộ nêu lên đó, thì nó cũng có dính dáng đó. Tức là đại khái là nếu mà chẳng hạn thì dù như là mình mà không có biết được cái vấn đề của nghĩa đó mà mình cứ y cú á, thì mình y cú thế nào nó cũng tổng hòa nhập ma hết trơn. Thì bồ đề tâm ở đây tức là cái tâm căn bản, cái tâm mà chắc chắn là không phải là cái tâm mà giảm trạch. Thì cái tâm đó nó khế với đạo vô cùng. Còn cái tâm giản trạch đó thì nó chướng đạo. Còn cái tâm mà bồ đề tâm hoặc già rằng là vô tâm á, thì nó với đạo kết hợp, thành ra rất dễ nhìn thấy đạo. Thành ra Đức Phật mới kêu gọi phát cái tâm nói trên. Thành ra nếu loài cái đó đi đó mà tu hành cái mấy đi thì cũng giống như rằng là cái công phu đó của mình, cái sự tu hành đó của mình giống như con rùa, nó cứ rời xa mà nó không có bao giờ gọi rằng là ở nơi mình hết. Cái chuyện tu hành với mình chẳng xinh xắn, tức là nó không có tạo cho mình một cái thực quả. Thành ra công phu của mình nó là gọi là bạch phí công phu, mình có thể nói như vậy đó, trong cái vấn đề của mình tu hành. Cho nên nếu cái chỉ vợ này mà nhìn ra được cái vấn đề gọi rằng là cái nghĩa đó, thì có nghĩa là chỉ làm nó sẽ thành công. Nhưng mà vì chỉ không nhìn ra cái nghĩa đó, cho nên rằng là mọi cái hành động của chỉ nó đều vô nghĩa, tại vì nó thiếu nghĩa. Thành ra nó thành vô nghĩa hết, nó không có cái ý nghĩa nào hết. Hoặc giả là những cái ý kiến mà của sư huynh Viên Chiếu này nêu lên, đúng không ạ? Nói về những cái vấn đề mà, hay là như Tịnh Thiện cũng đồng quan điểm của nó, tức là nói cái vấn đề gọi là bất thức huyền chỉ đó, tổ lao niệm tính đó. Thì nếu người ta mà người ta tu hành thì người ta cứ suy nghĩ theo cái lối là sở dĩ ngài Tăng Sáng nói như vậy là bởi vì là ngài là tổ sư của Thiền Tông. Thành ra Thiền Tông thì chú trọng tới cái vấn đề tĩnh. Thành ra người tu hành thì chỉ có thích trọng phu cái tĩnh thôi. Nhưng mà nếu không có hiểu được cái huyền chỉ đó, tức là hiểu được cái chân nghĩa đó, thì có tĩnh là không vô ích cả. Có tĩnh đó cũng chỉ là một thứ tĩnh động thôi, chứ không phải là một thứ thực tĩnh. Thực tĩnh đó thì động nó vẫn tĩnh như thường. Còn tĩnh giả đó thì phải né động. Còn tính thật đó thì đồng tính gì thầy đều tính. Cho nên nếu mà hiểu được huyền chỉ đó thì mới tính mới thành. Mà nếu không hiểu huyền chỉ đó thì là đồ lao thiệt, bạch phí công phu thiệt. Hoặc giả rằng là một cái nhận xét riêng của Viên Chiếu đó, nhưng mà nói về cái vấn đề rằng là thật tình ra thì mình học Phật đó, mình thấy là khó, nhưng mà kỳ thật nó Phật pháp cũng khó. Tại mỗi khi mà mình hiểu ra một cái á, thì mình thấy nó giữa ban ngày à, và mình thấy nó ngay trước mặt à, gọi là hiện tiền. Nhưng mà khi mình không hiểu thì tại sao nhất định nó không thấy được, mà khi mình hiểu một cái thì mình thấy nó hiện tiền. Thành ra cái khi mình không hiểu là không phải là nó không hiện tiền, tại mình thấy. Còn khi mình thấy một cái thì không phải mình phải quay đầu hướng tả, quay đầu hướng bắc, hay là mình phải chui xuống cái chỗ gầm nào, hay mình phải nhảy trên cao thì mình mới thấy nó được. Mà khi mình thấy là mình ngồi tại chỗ thấy, đứng tại chỗ thấy, nằm tại chỗ thấy, đi tại chỗ thấy. Nhưng mà nếu mà không thấy thì đi đứng nằm ngồi nó cũng chẳng thấy. Thành ra là cái vấn đề rằng là ở nơi là cái tính mê muội ở nơi mình. Mà cái tính mê muội của nơi mình thì chung quy chỉ vì cái vấn đề của giản trạch mà thôi. Thành ra ngài nó chỉ đạo vô nan duy hiểm giản trạch. Thành ra con đường đạo có chẳng khó một mảy may nào hết trơn à. Mà khó là tại nơi cái tâm mình. Mặt trời không có khó thấy, rất là dễ thấy, nhưng mà khó thấy cho những người đuôi mù. Còn mặt trời chẳng có khó thấy một mảy may nào. Đạo ở khắp nơi, không phải đạo chỉ có ở trong một góc kẹt nào đó. Giống như kim cương ẩn tàng ở trong lòng núi, hoặc là dưới sâu trên mặt đất, dưới sâu mặt đất vậy đó. Mà phải khai quật, mà đạo là hiển bày khắp hết. Thành ra đương nhiên cái sự thấy đạo không phải là khó đó. Mà cái sự mà làm sao cho mình thấy được đạo đó mới là khó. Còn đạo là không khó đó. Thành ra nói là duy hiểm giản trạch. Thành ra vì vậy mình tu không phải là mình đi đào bới đạo, mà mình tu là mình sửa tất cả những cái gì đó của mình, chỉnh đốn tất cả mọi cái tư duy của mình để mình có thể thấy được đạo. Mình chỉnh đốn ở nơi mình thì mình thấy được đạo, chứ không phải là mình phải gạt bỏ những cái gì ở bên ngoài ra rồi mình mới thấy được đạo. Mà thực ra mình chỉnh đốn toàn bộ gì bên trong của mình thì mình thấy được đạo. Thành ra vấn đề là ở nơi mình, ở nơi nội bộ của mình. Thì đó là những cái ý nghĩa mà nói rằng là chí đạo vô nan duy hiểm giản trạch đó. Rồi chẳng hạn như ngoài ra là ý kiến của cô Hạnh Trí. Đó. Nói đến cái ý kiến về sau, ý kiến về cái mặt mà giới nó lấy cái mặt nó ra để mà ví dụ á, thì ý kiến đó là ý kiến tương đối rằng là đó, chính xác ấy. Đó là có nghĩa rằng là ví dụ bây giờ mình nói ví dụ bây giờ Đức Phật thì khi mà Đức Phật chế giới, tức là cái người có phạm á, chẳng hạn như Kalu Đà Di có phạm á, thì Đức Phật mới chế. Cho nên khi Ubali hỏi rằng là tại sao Đức Phật không chế trước, xong người ta hỏi phạm, thì Đức Phật nói rằng là có khi nào vá một cái quần mà không rách không? Ubali bảo giá thứ không. Đức Phật bảo cũng thế. Thế chừng khi nào thì vá? Ubali nó khi nào nó rách thì mới vá. Đức Phật bảo là Như Lai cũng hệt vậy. Nếu mà nó không có cái trường hợp vi phạm thì Như Lai đâu có chế được. Thành ra nó phải có cái trường hợp vi phạm Như Lai chế thì người ta mới nghiêm túc, người ta mới biết rằng là ồ, cái nhân này nó có kết quả như thế đấy. Còn nếu bây giờ Như Lai không có một cái nhân duyên nào hết, tự nhiên đùng đùng Như Lai chế thì người ta sẽ thắc mắc vô cùng, và người ta sẽ không có lơ là, người ta sẽ rất là lơ là với lại cái giới đó. Tại vì người ta không có thấy cái nhân quả của cái giới đó. Người ta thấy cái giới đó nó có gì? Kalu Đà Di là chỉ vì khám phá ra một người đồ đệ của mình, một Ubaji đệ tử đó, có chồng nhưng mà là ngoại tình đó. Thành ra cái cô này sợ quá mới nói với tình nhân, anh tình nhân mới bảo chi bằng giết hắt nó đi, thì là đôi ta vẫn tiếp tục như vậy mà không có sợ ai biết được hết. Thành ra cả hai này mới bày mưu ra, mới thưa với Kalu Đà Di là muốn được sám hối, muốn ngài tới nhà để mấy người này sám hối tội lỗi, nhưng mà khi ngài tới thì mấy tay này ra tay giết hại ngài đi, rồi ném xác xuống dưới sình để cho nó rửa đi. Tại vì ngài là một nhân vật mà là thân tình với lại Phu Ba Tư Nặc vô cùng. Thành ra cái sự mất tích của ngài ở trong đại chúng á, khiến cho vua cũng hốt hoảng mà sai người đi tìm kiếm khắp nơi hết. Cái 7 ngày sau kiếm ra xác, nhưng mà cái xác vùi dưới đống sình đó nhưng mà nó vẫn tươi tốt như thường, nó không có một chút gì mà rữa hết. Thì bây giờ Đức Phật mới chế ra cái giới rằng là không cho đi đêm nữa tỳ kheo. Thì ngài Ubali mới đặt câu hỏi và Đức Phật mới đáp như vậy. Thì bây giờ trở lại, thì khi Đức Phật nói là khi Đức Phật chế những cái giới như vậy, và Đức Phật nói là khi tỳ kheo tu hành nó phải y như vậy mà tu, thành ra người ta mới y theo như thế người ta tu, tức là gọi là tu theo những cái vá đó, y theo những cái vá, giữ gìn những cái vá, rồi nay vá miếng mốt vá miếng, những cái vá nó mới hợp lại đó, thành ra cái khuôn khổ giữ giới của người ta. Thì khi Đức Phật nói là y như vậy mà tu hành, thì người ta nghĩ là như thế, giống hệt như cái chị vợ này này, chị nghĩ là y như cái quần này mà may, thì chị giữ gìn từng cái lỗ thủng với từng cái vá với từng cái này nọ để chị may đó. Nhưng mà không có hiểu rằng là khi Đức Phật chế giới là để cho người ta không phạm, tức là phòng phi chỉ ác. Người ta có một cái giới thể, là người ta cái giới thể đó là cái năng lực phòng phi chỉ ác. Mà khi phòng phi chỉ ác thì nó không lủng, không lủng thì không cần vá. Thì nếu mà mỗi một cái người ta giữ như vậy nó, thì cái giới đó, đó nó sẽ đưa người ta đến một cái khuôn khổ, là cái khuôn khổ đó không có lủng mà không có phá. Thành ra không hề có phương tiện phạm, không hề có pháp đối trị. Anh gọi là Vô Tác giới thể. Thành ra cái giới thể đó nó mới bắt đầu nó thành ra tựu ra một cái vấn đề, là một cái gọi rằng là thân phận rất là mới, mà cái thân phận mới đó không hề có vá víu, không hề có lủng lỗ. Nhưng mà thiên hạ nó hiểu lầm lời dạy của Đức Phật. Anh Đức Phật bởi ý như vậy mà làm, thì anh ý theo tất cả những cái vá đó, ý theo tất cả những cái lỗ đó, đó. Mà quên đi Đức Phật nói là y như vậy mà làm, để làm gì mới được đó. Để có nghĩa rằng là từ nay sẽ không có lùng nữa. Mà khi không lùng nữa thì không cần phá. Mà ở nơi một cái khuôn khổ của mình, khuôn khổ của ba nghiệp, không có lùng và không có phá, thì cái khuôn khổ đó là khuôn khổ của thanh tịnh nghiệp. Nó gọi là tịnh nghiệp, là cái khuôn khổ đó. Nên cái khuôn khổ đó là khuôn khổ mà gọi rằng là pháp thân của chư Phật, là không hề có lỗi và không cần phải đối trị. Tại có lỗi thì có đối trị, tức có lùng thì có vá. Nhưng mà giờ thiên hạ nó chấp theo cái hình tướng vá, mà nó không có chịu chấp theo cái hình tướng vá, mà nó không có chịu, tức là nó sinh ra một cái gọi là tác giới thể thôi, mà nó không sinh ra cái vô tác giới thể, nó không sinh ra cái vấn đề như vậy, mà nó chấp ở trên tất cả những cái hình tướng như vậy thôi. Chẳng hạn bây giờ nói cái ví dụ thôi, bây giờ nói Đức Phật nói là một vị tăng khi nói chuyện với một người nữ thì phải có những cái tâm điểm như sau: người lớn hơn mình nhiều coi như mẹ, người lớn hơn mình ít coi như chị, người ngang bằng với mình cũng coi như là anh em chị em, người nhỏ hơn mình coi như em, người nhỏ hơn mình nó coi như con, coi như cháu, với cái tâm như vậy. Rồi hoặc là khi nói chuyện với một người nữ thì cần phải có một cái người thứ ba, ví dụ cái như thế, thì vân 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 vân. Ví dụ như Đức Phật đặt để những cái vậy là để làm cái gì, Đức Phật bảo y như vậy mà làm, tức là y như vậy mà làm là tại sao y như vậy mà làm, là không có nghĩa là chỉ y theo cái như thế, mà y như vậy mà làm để không sinh lỗi. Đó. Để không sinh lỗi tức là phương tiện ly lỗi, và để không cần phải đối trị, hay là chính tất cả những cái đó là pháp đối trị trước, tức là pháp ngăn ngừa trước cái lỗi, và không để cho cái lỗi có khả năng sinh ra. Đó. Thì chẳng hạn chỉ có áp dụng theo đúng tất cả những cái mà rằng là những cái mà lủng, tức là phải có lủng thì mới có cái đối trị như vậy. Cho nên tự xưng ra mình hành xử những cái mà có lủng, tức là mình nghĩ rằng là gần như vậy đó, là 100% đó, là nó phải sinh ra tất cả cái này cái nọ cái hay là cái kia, hay là tất cả những cái tà ý hay tà vậy. Nhưng mà khi mà mình nhìn theo ví dụ như là những hàng mà có trí tuệ hơn, nó tức là hiểu ý nghĩa của chư Phật đó, thì những cái hàng nó giữ giới phần nhiều viên mãn ghê lắm. Đó. Ví dụ nói ngay dưới thời kỳ của Đức Phật, nó nói như là Thái tử Kỳ Đà chẳng hạn, hay là ví dụ nói như về sau này cao tăng như là Nhất Hưu chẳng hạn, như ở cái câu chuyện do Bụt kể đó, mà vẫn có thể gọi là phát sinh ra những cái hình thức mà gọi rằng là không. Nếu mà nói theo cái lời mà chấp theo của thiên hạ, nó là chấp theo lời của chị nữ này, là Nhất Hưu không có y lời Đức Phật, nhưng mà kỳ thật Nhất Hưu mới là y lời Đức Phật, còn thiên hạ y lời Đức Phật. Nhưng mà là kỳ quái vô cùng, Phật cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi đưa cho Phật một cái quần mà vá tùm lum như vậy hết trơn, nó nói là y lời Phật dạy. Còn Nhất Hưu đó mới là cái người mà đưa chúng sinh nhìn thấy cười rồ lên, là Nhất Hưu, cái của Nhất Hưu không có y như cái của Đức Phật, là không có vá, không có vết lùng và không có cái vết vá, mà của Nhất Hưu đó là chẳng có một vết gì hết, tức là không có giống của Phật rồi. Thành ra phàm phu nó thấy ngược ngạo. Đó. Thành phàm phu thấy như vậy. Trong khi Nhất Hưu thì có thể làm theo đúng lời của Đức Phật dạy. Có nghĩa là làm sao? Có nghĩa là ba nghiệp đó nó thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là làm sao? Là không có lỗi và không cần phải vá. Là ba nghiệp nó thanh tịnh. Thì sở dĩ mà khi Đức Phật nói lủng, có nghĩa là ba nghiệp của nó bất tịnh. Khi Đức Phật phải vá là để ngăn chặn lại cái lỗi đó thôi. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra cái vấn đề của chư Phật trong người phương, như Dư Hổ nói, Quan Thế Âm, thực tướng của Ngài nó là vô tướng, cho nên Ngài hiện tướng nam, tướng nữ, tướng quốc vương, tướng tể quan, tướng tỳ sa môn, tướng giả xoa la sát, đẳng đẳng các tướng. Ngài hiện hết, đâu có biết Ngài là tướng nam hay tướng nữ đâu, ai nói Ngài là tướng nam, tướng nữ. Đó. Mà như vậy nếu mà đã không biết Ngài là tướng nam, tướng nữ, thì vậy thì Ngài gần nam, gần nữ, gần cái nào thì Ngài sinh tâm nhiễm. Tại vì bảo nam gần nữ thì sinh tâm nhiễm, nữ gần nam thì nhiễm. Nếu vì bây giờ thì không biết Ngài là nam hay nữ, vậy thì Ngài nhiễm hết cả hai nam nữ sau. Nhưng mà dĩ nhiên là Quan Thế Âm là vô nhiễm. Thì tất cả các người mà có trí tuệ đó là tự nhiên nó vô nhiễm à. tức là Bồ Tát cao tăng ở các bậc thạc đức, cổ đức, là đều là những người có trí tuệ, cho nên đều là những người vô nhiễm hết. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề rằng là giới nó đi đôi với trí tuệ mạnh mẽ ghê lắm. Cái giới nó đi với cái trí tuệ gắn chặt với nó, và gắn chặt với cái định. Là bởi vì cái giới với cái trí tuệ đó nó không có lúc khởi lúc mất. Tại vì nếu mà lúc khởi thì nó khôn ngoan nghe lắm, mà lúc mất thì ngu si vô cùng. Và nếu mà giới với huệ đó mà có khởi diệt, tức không định á, thì lời Ngài Kim Cang Tạng nói á, mới có lý, tức là chừng nào mê lại. Nhưng mà đây định thì làm sao mà mê lại được. Bất định á, thì cái khi mà định á thì giác ngộ, mà khi mà tán định á thì nó mê lại. Nhưng mà giới huệ đó thì nó năng thành định, thì làm thế nào mê lại được. Nếu nó không có cách gì để mà mê lại được nữa hết. Và hai nữa cũng có chữ mê lại, tại có mê hồi nào đâu mà có giác để rồi mê lại. Nếu bây giờ mình nói mê lại thì hóa ra cái mê đó là thực ư. Thành ra có mê hồi nào đâu. Thành ra vậy Trung Quốc sư mới hỏi ông Tăng, Phật là gì? Dạ thưa Phật là giác. Phật có mê hồi nào không? Dạ bạch không. Phật chưa từng mê. Vậy thì sao lại nói Phật giác? Nó là Ngài Huệ Trung nói để mà khai thị cho ông Tăng. Thì trở lại thì mình cũng nhìn nó là đại khái là trên cái mặt cái vấn đề gọi rằng là đó, gọi là giới đấy. Rồi trên cái mặt của Huệ cũng vậy. Thì dù bây giờ Đức Phật nói cái một kinh này á, là kinh nó để đối trị với lại những cái mà những cái tư duy lùng lộn của chúng sinh. Chúng sinh nó bị lùng khúc nào á, thì Đức Phật đối trị khúc nấy, tức là vá. Kinh này là vá khúc này, kinh này là vá cái khúc nọ, kinh kia là vá cái khúc kia, vá cho toàn thể ba nghiệp của nhất thiết chúng sinh. Nhưng mà kỳ thật thì kinh nào cũng là cái vấn đề, thì dù bây giờ mình nói nó là một cái sự vá bổ đắp vào trong cái thiếu sót, tức là cái lùng lỗ đó, của cái ba nghiệp độ của chúng sinh. Thì kỳ thật thì mình cũng hiểu giống như là cái tinh thần mà giữ giới ấy. Thì khi mà tất cả những cái gì mà Đức Phật nói nó là bổ khuyết cho tất cả những cái gì mà thứ nhất đó là lùng lỗ, thì cái bổ khuyết đó của Đức Phật là đối trị tất cả những cái vấn đề như vậy. Tức là khi mà nói một cái kinh ra để làm cho mình hiểu rằng là mình lùng lỗ ở chỗ nào trong cái ba nghiệp của mình, bị rách ở chỗ nào, và rồi vá ở cái chỗ nào, dùng cái gì để vá cái đó lại, tức là để đối trị nó. Như vậy thì nếu một khi mà mình hiểu được cái thực nghĩa của cái trí tuệ của Đức Phật mà hiển bày đó, tức là mình hiểu rằng là cái chỉ của Đức Phật có thể giúp cho mình, không phải là khi đó Đức Phật chỉ cái chỗ này lùng lỗ rồi anh phải vá thì mình biết thôi, còn mấy chỗ lùng lỗ khác mình vẫn không biết là lùng lỗ. Mà khi Đức Phật nói với mình là thế mà cái quần mà anh mặc mà nó lòi da anh ra là anh biết anh lùng lỗ, thì bất cứ cái chỗ nào mà lòi da ra là lùng lỗ, còn cái này lại chỉ biết là chỗ nào mà Đức Phật nói nó là chỗ lùng thôi, là cứ y cứ vào chỗ như vậy lùng, có mấy chỗ lùng khác thì vẫn không biết. Nhưng mà khi mà Đức Phật dạy cho mình cái cách mà đối trị những cái lùng lỗ, thì đương nhiên mình thứ nhất mình phải hiểu thế nào là cái lùng, thế nào thứ hai là cái đối trị. Tức là lùng đại khái là gọi là vô minh, là vô minh là cái gì, xong rồi cái đối trị của vô minh nó là cái gì. Và khi mình hiểu như vậy rồi đó, một câu một lần dạy một, là từ đó trở đi tất cả những cái lùng mình đều thấy và mình đều vá được hết. Nhưng mà mình đây trang như cái chỉ này nè, thành ra bày cái nào á thì là làm đúng ngay cái đó, đúng ngay cái đó thôi. Đây này nhá, nhớ phải y như vậy này, y như vậy này, cái chỗ này vá, cái chỗ này phải vá mà ngồi vá, rồi xong thôi mấy chỗ kia vẫn như thế, là tại không có nói, tại chỉ nói chỗ này thôi, thì cứ chỗ này thôi, mấy chỗ kia đâu có nói đâu. Thành ra nó không có vá được tất cả những cái vô minh nói trên nữa, đem cái trí tuệ bù đắp của cái vô minh nói trên. Cho nên tỉ dụ như khi Đức Phật mà nói cái ý nghĩa đó, mà mình hiểu được cái nghĩa của thế nào là lủng, thế nào là rách, và ý nghĩa của thế nào là bồi đắp lại, thì mình có thể bồi đắp được hết, mà bồi đắp một cách hoàn hảo, hoàn hảo cho đến độ rằng là không còn cách nào khác hơn. Đó là hủy bỏ toàn bộ mấy cái quần mới, không rách không nát gì hết. Thành ra ba nghiệp vô minh cứ khởi vô minh, rồi lại phải khởi cái đối trị, rồi một hồi lại trách cái thêm lại khởi vô minh, lại khởi đối trị. Đó. Thì dẹp cả đối trị mà với lại cái gọi rằng là hư huyễn đó, với lại cái đối trị hư huyễn đó, tức là thủ xả, tức là dẹp sạch, thì là nó có nguyên một cái mới mới mẻ, không có lủng và không có vá, tức là nó thủ nó xả. Thì khi hiểu như thế thì bằng từng đó cái lỗ hổng, không cần phải vá từng cái, quẳng ra chiếu theo tinh thần của Đức Phật mà sáng tạo nên một cái không có lủng, không có rách, cũng chẳng có vá. Thành ra bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Thành ra lúc bây giờ bất trừ vọng tưởng là không cần phải đi tìm những cái lỗ đó để mà trừ khử, bất cầu chân là cũng phải đi tìm cái gì để vá, dẹp là cái đó là phương pháp vá hay nhất. Còn nếu mà cứ chỉ đối trì suốt đời của mình là cứ một hồi khởi một cái vô minh nào thì vá, vá xong vẫn giữ nguyên cái tinh thần đó, xong rồi lại lủng, xong rồi lại vá, xong rồi lại lủng, xong rồi lại vá, suốt đời nó te tua tàn tạ, nó cú nhầu cú nát. Thành ra hết phạm rồi hối, hết hối rồi phạm, rồi nó cứ như thế hoài. Thành ra ly tất cả những thứ đó đi, ly tất cả những thứ đó đi thì nó thành tựu một cái đó, không có hối, không có phạm, có nghĩa là không có vọng tưởng, cũng chẳng có chân, chẳng có mê, cũng chẳng có ngộ. Còn khi học đạo là cứ chiếu theo như thế, còn nó tu suốt đời là cứ vẫn giữ yên cái đó khư khư đó. Xong rồi cứ nghĩ theo cái chỉ vợ này này, Đức Phật bảo y như thế mà làm thì cứ y như cái đó mà làm, mà không hiểu rằng là cái nghĩa của Đức Phật khi nói y giống như anh chồng, nó là ý cái quần này mà may. Thế có nghĩa là mình phải hiểu ngay rằng là y theo đó mà may đó, mà sở dĩ phải may cái mới đó là để trị cái cũ, phải may cái mới đó là để trị tất cả những cái hư hoại của cái cũ. Sở dĩ gọi là cũ là bởi vì nó bị tất cả những cái hư hoại. Thành ra khi nói chữ mới là có nghĩa là bỏ tất cả những cái hư hoại của cái cũ, cái hư hoại thành tựu cái cũ. Tất cả những cái hư hoại đó là cái nhân để thành tựu cái chữ cũ. Thành ra làm cái mới là đồng nghĩa mới là hủy toàn bộ những cái nhân nó đi. Đương nhiên phải hiểu như thế, nhưng mà cái chị vợ này không có hiểu như vậy. Chỉ có hiểu chấp vào trong cái câu cú vậy thôi, hiểu đúng chấp theo cái câu cú đó mà hành xử mà may. Thì giống hệt như cái người tu cũng vậy, giống hệt như người tu không có hiểu cái ý nghĩa của Đức Phật nói. Tức là khi mà Đức Phật nói rằng là đó là cái sự vô minh, rồi mình cần phải có một cái pháp để đối trị, để mà trị diệt cái vô minh. Vậy thì từ nay trở đi khi mà Đức Phật bảo y như thế mà làm, tức là mình hiểu cái như vậy là không phải là chỉ y theo cái pháp mà Đức Phật mới bày, mà trị cái lỗ hổng đó thôi, trị cái lỗ hổng đó thôi. Tại mình nhớ mỗi một cái pháp Đức Phật nói đó, là nói với một hàng căn cơ. Mỗi một pháp Đức Phật nói là nói với hàng căn cơ. Hàng căn cơ có nghĩa là cái căn cơ này nó, cái trí tuệ nó bị rách ở chỗ nào, căn cơ kia trí tuệ nó rách ở chỗ nào. Cho nên khi Đức Phật nói y như vậy đó, thì cứ y theo cái vết cũ đó thôi, còn cái rách mới không hề biết. Mình tu hành y chang vậy, tức là cái rách mới ở trong cái trí tuệ của mình, mình không biết gì hết trơn. Sau khi mình vá rồi, sau khi mình đi học đạo, mình vá được một mảng đó thôi. Rồi cái sau đó mà mình lìa cái chỗ mà học may nó ra, rồi mình rách, mình cũng không biết là rách nữa. Rồi mình không biết rách, mình chẳng có vá, mình cứ để nó rách như vậy, rồi mình không biết vá. Xong lâu lâu mình tới một cái trường sở nào đó, thì dù vậy người ta khám, người ta thấy mà có rách cái chỗ đó, thì người ta bày cho mình vá. rồi mình lại biết vá cái chỗ đó thôi, mà mình không bao giờ học được một cái điều rằng là thế nào là rách và thế nào là vá. Và khi Đức Phật dạy cho mình đó, là Đức Phật không phải chỉ dạy cho mình là chỗ này rách và vá chỗ này, và Đức Phật là dạy tổng, vừa dạy biệt mà vừa dạy tổng, vừa tổng tướng và vừa biệt tướng, vừa tổng pháp và vừa biệt pháp. Biệt là nói cái chỗ đó, cái bệnh đó của mình, còn tổng đó tức là mình phải hiểu rằng là tất cả những cái mà Đức Phật dạy cho mình đó, mình phải kinh nghiệm rằng là mình hiểu là như thế nào là rách và như thế nào là bổ, phá nó vô. Mình không có hiểu cái tổng, mình cứ chỉ hiểu như thế thôi à, rồi mình cứ chiếu theo như thế thôi, xong mình mới vá được cái là mình hãnh diện lắm, mình cho là quần mình bây giờ ngon lành. Cũng như bây giờ mình mới được vá trong một cái vô minh nào đó, cái mình cho là bây giờ mình ngon lành rồi đó, cũng là bây giờ là mình hiểu biết kia lắm, nhưng mà còn khối chỗ rách đó. Khối chỗ rách, cho nên cái quần đó của mình hay là cái trí tuệ đó của mình nó còn quá chừng khiếm khuyết, tức là chỗ rách. Xong rồi mình cứ y chang như lời của chị vợ, tức gọi là y cú bất y nghĩa, mình cứ y chang theo như thế đó. Hay là về sân thì nói chuyện dương bố mà không có trình bày một cách mạch lạc được, mà tại nói theo con tim đó. Thì dương bố là dương bố, còn những cái bên ngoài đó nó thay đổi. Còn cái quần là cái quần, còn cái quần mới hay là cũ gì đó, còn dù người ta nói khi theo cái tinh thần quần, y theo cái quần mà may, y theo cái quần mà may ấy, đó, thì chỉ nhìn cái quần hồi xưa như thế nào á, thì chỉ biết rằng là cái quần tướng, là cái quần mới bây giờ tướng cũng phải y chang như vậy. Mà chỉ hiểu rằng là cái quần không có thay đổi, nhưng mà cái tướng của quần nó nhìn ở ngoài có thay đổi, còn cái thực tướng của quần không có thay đổi, là quần là quần, nhưng mà quần nó có thể là màu này hay có thể là màu kia hay có thể là màu nọ. Quần là tên gọi tổng danh chung của một sự vật, nhưng mà còn nó còn có nhiều cái như vậy, cũng giống như rằng là anh dương bố anh khoác màu này màu kia lên, nhưng mà anh thì phải hiểu rằng là anh thì vẫn là anh, cho nên chị này phải hiểu là khi mà anh chồng nói rằng là may dùng cho một cái quần mới mà giống như vậy, là cái quần đó có nghĩa là cái quần nó cái kích thước như vậy, nhưng mà vải có thể khác đó. Thì hình tướng tức là tất cả những cái gọi là hiểu rằng là khi may một cái mới nó có nghĩa rằng là trừ khử mọi cái cũ đi, mà là nó vẫn như vậy, tức là nó khác nhau cái chỗ rằng một cái có phá víu tức là cũ, một cái không phá víu gọi là mới đó. Mà khi anh chồng mới mới tức là có giống mà có khác, thành ra may giống cái này này, một cái quần mới giống cái này này, nhưng mà giống thiệt mà không giống. Thì hiểu cứ hiểu theo cái như thế nó thì tự nhiên rằng là nó sẽ bị cái gọi là lầm lạc à. Tức là mình tu hành mình sẽ bị những cái gọi rằng là đồ lao niệm tĩnh, hay là gọi là đồ lao dụng công. Anh có dùng công tu hành tha hồ đi chăng nữa là chung cục nó vẫn không có một cái sự gì mở mang cái tiến bộ được hết. Còn nói cái chuyện mà rằng là chị kia mà ôm cái con đùa đi ấy, ôm cái con đùa đi thì đại khái là bây giờ mình có thể nhìn ở theo trở trên những cái tinh thần như vậy, như là cô hành trí ấy nói là con đùa là một cái con mà nó có thể sống ở trên cạn lâu ngày được, mà chị này trời nắng như thiêu như đốt, chị thôi kỷ cập nhân thì chị nghĩ rằng là chị nóng, trời nóng bỏng chị khát khô, thành ra chị sợ con đùa này nó cũng sẽ khát khô như vậy, thành ra chị cho nó uống nước, chị thả nó xuống. Và khi chị thả nó xuống nước rồi á thì nó như cá gặp nước, như đùa gặp nước thì nó bơi đi thôi, mà nó không có hồi động. Anh ra mặt cho chí là ới ới, vừa hét vừa gọi, vừa vẫy vừa kêu, cũng vô dụng thôi. Thì con người ta thì nó cũng vậy. Mình thấy rằng là mình khi mới sinh ra ở cuộc sống này, mình với dục là công sinh, có nghĩa rằng là mình với dục sinh ra cùng một lần với nhau, chứ không có cái nào trước cái nào sau hết ạ. Thành ra gọi là công sinh. Thì cùng sinh ra là nó bản chất nó đã có dục rồi, và bây giờ nó lại còn được môi trường dục phát triển. Thành ra bảo sao con người nó không có dục, có nghĩa là ngay từ bé thơ cũng được cha mẹ, lớn lên thì được bạn bè, xã hội khuyến khích dạy dỗ để mà phát triển cái con đường dục thêm lớn. Tức là nghĩa làm sao, nghĩa là mình thấy rằng là thực ra thì con người ta nó cũng có khả năng không phải chỉ sống trong dục, mà nó cũng có cái khả năng rằng là sống trong cảnh mà vô dục được như thường, mà chắc chắn còn tốt đẹp hơn nữa. Nhưng mà những người xung quanh mình luôn luôn có cảm giác là sợ mình thiếu dục, nó cát khô, cho nên họ hay tội nghiệp. Gia đình của những người xuất gia hay tội nghiệp người xuất gia là không được hưởng nhiều cái, mà không được hưởng nó là dục toàn bộ, là toàn bộ hết. Và thấy tội nghiệp cho mình là mình phải khát khô dục đó. Anh ra mớm dục cho từ nhỏ, cha mẹ thương con thì cho cũng tập tành cho con ăn thịt, ăn cá đó, ăn tất cả những gì mà cha mẹ cảm thấy rằng là ngon để cha mẹ nhồi cho đứa con. Thành đứa con nó lớn lên nó có chủng tử đó, nó huân tập từ bé, nó được nuôi như vậy, nó được dạy như vậy, nó được theo cái khẩu vị đó quen này. Bây giờ một đứa bé mà từ bé mà mình, thì dù bây giờ mình cho nó ăn chay thì lớn lên nó ăn thịt cũng được, mà cái đứa bé mình cho nó ăn thịt cá hoài lớn lên nó ăn chay cũng vô, ví dụ vậy đó. Và thì dạy cho con người như vậy, lớn lên một chút đó, thì dạy cho nó, nghĩa là bạn bè này kia gì, dạy cho nó bắt đầu phát sinh cái chuyện là tình cảm đó, lứa đôi trai gái đó, vân vân, thì nó huân tập tất cả những cái đó. Đó. Rồi nó bị, thí dụ như vậy, một đứa hơi lớn tuổi mà không có lứa đôi thì bị bạn bè chế giễu, bị gia đình bực dọc hỏi lý do vân vân, những cái áp lực, những cái đòi hỏi. Những con người nó trong những cái môi trường như vậy, nó vốn dĩ đã có cái chủng tử dục câu sinh rồi, mà bây giờ lại với môi trường như vậy nữa, thì nó quả tình là như giống như cá gặp nước. Thì đương nhiên đó, bây giờ mình cứ thử nghĩ, khi mà cái tâm con người đó nó đã phan duyên và nó đã có cái chủng tử dục câu sinh, mà nó lại còn phan duyên, thành ra nó duyên với tất cả những cái cảnh mà dục, những cái cảnh mà nghĩa là gọi rằng là khuyến dục, thành ra cái tâm nó càng ngày nó càng bơi sâu vào trong cái dòng sông ái, dòng sông của vô minh, nó càng đắm sâu vào trong đó hết, nó khó có ngày trở lại ghê lắm, nó không trở lại. Và bây giờ mình ngồi tu hành, mình muốn bắt nó, kéo nó trở lại với cái vấn đề tu hành, cá là một vấn đề gay go, cá là một vấn đề khó khăn, mình kéo không nổi nó nữa, mà nó đi tới đâu mình phải rượt theo tới đó, mình phải chạy theo, chạy theo thở dốc mệt mỏi uể oải, mà nó thì không trở lại, mà nó lái mình, tức là nó đi đâu mình phải rượt theo đó. Thành ra cái tâm đó, nó giống như là nó rơi xuống, rơi nghĩa là gọi là ái hà đó, dục hải vô phương mà bắt lại, nó cá một vấn đề. Một khi mà đã bỏ nó xuống dưới đó rồi á, thì là vô phương mà bắt lại. Thế con người ta nó cũng như thế, đôi khi nào cũng suy nghĩ theo cái tinh thần của mình, là suy nghĩ theo cái suy thôi kỷ cập nhân đó. Những cái suy nghĩ như vậy cho nên cứ khiến cho tất cả thế gian nó thành, nó bị một cái gọi rằng là quen theo cái ngũ dục, nó quen theo tất cả những cái hình thức như vậy. Thì dù dạy cho nhau không có dạy ra một cái hình thức gì hết trơn, chẳng hạn như dù nó một cái ví dụ nhỏ thôi, mình nhìn thấy, mình thấy dù như sinh nhật một cái đó là thế nào cũng gọi là party đó, ăn nhậu gì mà không có một cái chút xíu gì nghĩ tôi cho cha cho mẹ, cho hồi hướng công đức gì cho cha cho mẹ hết trơn à, không ai cấm đoán mình, hay là cái vấn đề ví dụ như bây giờ mình ăn mừng sinh nhật hay là mình ăn gì những cái đó, không có một cái gì gọi là sai trái hay cấm đoán, nhưng mà chỉ có chăng một điều cái là mình nhân cái ngày đó mình trước là vui như thế, sau đó là mình làm cái gì đó hồi hướng cho cha cho mẹ, rồi mình cũng nghĩ rằng là không phải chỉ cha mẹ trong hiện đời, cho nên mình phải bố thí phóng sinh, mình phải tụng kinh kỷ cầu, cầu nguyện cho nhất thiết phụ mẫu, là bởi vì rằng là đâu phải là mình chỉ mới có một cái thân mạng này thôi đâu, mình có vô lượng thân mạng, thế nên mình có vô lượng cha mẹ, vô lượng cha mẹ cho mình vô lượng thân mạng, cho nên mình cần phải tri ân hết. Đó. Thì khi mình nghĩ như thế thì tự nhiên rằng là mình ăn mừng nó một cách chính xác. Tại vì nhân cái dịp mà mình cũng như mình mừng Vu Lan đó, thì là nhất thiết chúng sinh được báo đền. Mình mừng Phật Đản nhất thiết chúng sinh được báo đền, chư Phật hoan hỷ. Tại vì ngày đó là ngày nhất thiết chúng sinh được báo đền, cho nên chư Phật hoan hỷ, mới gọi là ngày khánh đản, ngày khánh hỷ. Ví dụ như thế. Thì đây mình không có hiểu như vậy, mình cứ chỉ có gọi rằng là nó chẳng hạn như bây giờ không lẽ Phật Đản cứ chỉ cái tổ chức văn nghệ hát hò rồi gây quỹ rồi thông tiền vô rồi xong thôi, còn cái vấn đề gọi là làm thế nào cho thiên hạ nó được cái lợi ích, đâu phải làm thế nào cho thiên hạ lợi ích, là tổ chức một cái văn nghệ như vậy để cho thiên hạ nó hưởng thụ trong 2 tiếng đồng hồ, trong 3 tiếng đồng hồ làm lợi ích cho nó. Nói như vậy thì Vô Tát Đạo có cái gì lợi hại đâu, nó mới anh bầu chạy show đó, nó mới là đại Bồ Tát nữa, là vì nó làm cái đó liên miên chứ không phải là chỉ có ngày Phật Đản. Ví dụ như thế, cho nên cứ cái môi trường nó, con người ta nó cứ khuyến khích như vậy, cho nên nó cái tinh thần ham vui và hưởng thụ nó len cả vào trong đạo. Đó. Cho nên những cái ngày như thế đạo cũng phải suy nghĩ một điều rằng là đó, đời thích dục, cho nên mình cũng phải làm cho đời nó thỏa dục. Thành ra mình cũng hành tất cả những cái điều như vậy, mà hành cái điều như vậy mà không phải là một cái phương tiện soi sáng nó, mà là chính những cái ý thức của nó, ý thức mà ham dục đó của nó che mờ cái ánh sáng với cái ân chặt của mình đến với lại nhất thiết chúng sinh. Đó là những đối tượng che mờ chứ không phải đối tượng được chiếu sáng, mà là cái đối tượng mà che mờ hết tất cả những cái mà gọi là công đức lớn hay là cái trí tuệ lớn của mình. Nhưng sao nếu mà mình nhìn theo cái câu chuyện này thì câu chuyện con đùa đó, thì mình cũng cảm nhận được là như vậy, cảm nhận được cái rằng đấy, thiên hạ cứ bú mớm cái dục cho nhau ngay từ thuở còn thơ, mình đã được nuôi nấng và bú mớm cái tính chất của dục ở trong người mình rồi. Thành ra từ cái cho ăn cho uống, từ cái đi đứng, từ cái cho mặc, từ tất cả những cái thứ đó là đều gọi rằng là gieo trùng tử dục. Rồi lớn lên đó, thì khắp xung quanh mình tất cả những cái thứ đó nó phát huy cho cái tính dục của mình. Thành ra chính vì như vậy khi tu hành nó rất khó, là bởi vì rằng là cái tâm mình nó như là con rùa nó bơi ở trong cái biển dục nó trên đó. Nó giống hệt như vậy à. Rồi bây giờ mình kéo mình bắt nó đó, để mà trở lại cái vấn đề gọi là lên cảm lại với mình, tu tập lại với mình, quá là một vấn đề, là bởi vì nó quen này. Cho nên Âu rằng là đúng theo lời của Đức Phật đó, xả nó đi, may cái quần mới, xả con đùa nó đi, đừng có bám víu nó nữa, đừng có đuổi bắt nó nữa. Nó gọi là tâm pháp và song vong. Nhưng mà cái người tu xả không nổi cái tâm đó đâu. Thành ra trước sau cũng không, mà nếu giờ mình quan sát mình cũng hiểu cái khó nhất là mình không xả được cái tâm đó. Này, mình bỏ được nó. Thành ra nếu mà giờ mình bỏ đi, mình khỏi cần phải chạy theo nó. Nó muốn đi đâu kệ nó. Nó với mình vô quan. Như mình xả một cái quần cũ đi vậy. Nhưng mà vì là con người và nghĩa là cảm thấy nó là sở hữu của mình, cho nên tiếc mình cứ chạy theo hoài. Mà nếu chạy theo hoài dùng cái đó mà tu hành thì không có được, thì không có thành. mà nếu mà tu hành cũng vậy, mà cứ chỉ cứ vá như vậy thì không lẽ suốt đời cũng bao giờ giác ngộ, tại vì vá hoài à, tại vì nó rách chỗ này á, vá rồi vá cỡ 100 chỗ rồi thì cái chỗ thứ mà thứ nhất á nó bắt đầu rách lại. Thì cứ như thế mà vá mà tu hành như vậy thì bạch phí công phu khó gì. Cho nên yếu tố thứ nhất tu hành á là khi nghe lời Đức Phật dạy đó thì biết rằng là cái biệt tướng hay là tổng tướng đó, cái pháp của nó tổng tướng pháp nghĩa là biệt tướng pháp là cái gì. Biệt tướng là ở đây là như thế này, còn tổng tướng đó là như thế nào, tướng chung của mọi cái rách, còn tướng riêng của cái rách này á, thì cái rách này rách cỡ 4 cm đó, ở ngay đầu gối, đó là biệt tướng. Còn tổng tướng của mọi cái rách đó thì giống hệt nhau, là đều là đủ. Thì khi mà hiểu như thế đó thì đương nhiên cái pháp đối trì cũng hiểu biệt và tổng hệt như vậy. Rồi thì cái pháp đối trì tu hành có hai khuynh hướng, một là cứ nỗ lực rách đâu vá đó, rách đâu vá đó. Hai là xu hướng mà tổ sư nói, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Mà hiểu được là cái vá đó là cái huyễn hóa công thân, là cái quần hư cũ đó. Mà biết là huyễn hóa công thân tức pháp thân, mà biết được rằng là cái gốc chính nó là cái quần, mà cái quần mà phan duyên này á, tức là rách rồi vá, vá rồi rách đó, tức là cái quần mà gọi rằng là vô thường đó, hủy nó đi thì có một cái quần mới, tức là hủy cái tam nghiệp nó đi thì có một cái tam nghiệp mới. Thì cái tam nghiệp này không có lủng, có rách, không có đối trị, không có gì hết trơn. Còn mình chấp cái quần đó là mình, rồi tất cả những cái mình dụng công đó là ở trên tất cả những cái quần mà có hư rách, mà mình dụng công trên quần hư rách đó, thì thà là một lần, gọi là một lần đầu tàu nó muôn lần sau, tức là một lần mà phấn chấn xa công nó thì muôn lần xong, hay là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu đó. Là thay vì ra công ra sức với ngày thời gian ròng rã như vậy để mà vá mới để tu bổ, cũng ra công như vậy thì bây giờ ra công may một quần mới, ra công may quần mới là bằng cái phương pháp là tâm pháp song mong tính thực chân, hoặc là biết rằng là trí đạo vô nan duy hiểm giản trạch, thì đừng có giản trạch tức đẳng mặt tăng ái, thì động nhiên minh bạch. Thì khi biết như thế đó thì tự nhiên cũng cái công phu dụng tu dụng công ra để tu hành nhưng mà hoàn hảo. Còn cái công phu mà cứ giữ cái tâm lủng đó, cái quần cũ trích của mình đó, tức là cái tâm trí cũ trích của mình lủng đầy hết trơn rồi, nội vá nó là bơ phờ, vá xong cái quần nó hết đó, bằng là công phu may đến 4-5 cái quần nó y vậy. Mà một mà công phu phá xong rồi mà cái quần vẫn rách nát cũ mèn mèn, mà chỉ sợ đụng vô là lại mục lại rách nữa. Đấy, nó có hai phương pháp, phương pháp mà y theo cú để tu hành là phương pháp như vậy đó, còn phương pháp mà y theo nghĩa để mà tu hành đó là phương pháp ly như vậy, là phương pháp may quần mới, còn phương pháp mà y cũ là phương pháp mà bổ vá. Thì phàm nhân đại đa số nó là theo như vậy, theo như vậy là khi theo Đức Phật là theo tinh thần là làm sao có một cái quần mới. Thì chúng sinh đó, khi mà nó theo chiếu theo Đức Phật may quần mới đó, nó lại cũng theo cái thói quen nó lại cứ bổ với vá đó. Nó cứ làm lủng lỗ để mà làm để mà may với vá, tại vì cái thói quen của phàm phu cho là phải y chang như vậy. Và phàm phu có hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật nói ở cái lời dạy của Đức Phật là làm sao để cho mình không phải là Đức Phật chỉ là cái người chuyên viên dạy cho mình á vá cái chỗ lủng, mà Đức Phật thật ra là một chuyên viên dạy cho mình là làm sao không có lủng, tức là lủng vá lại thì hết lủng, nhưng mà còn làm hay cái nữa là không lủng luôn. Thì chẳng hạn Bây giờ nếu mình muốn nói cái này để một cái ví dụ cụ thể mình kể chuyện mà trước lửa đó. Là khi một anh mới xây nhà xong, anh mời bao nhiêu người tới ăn tân gia và xem nhà. Thì mọi người xem căn nhà tân gia đó, ai cũng thấy khen trầm trồ là nhà xây đẹp. Có một ông già nhìn ngắm cái bếp và nói là: tôi khuyên anh, nhà này cái ống khói nó thẳng tuột, và khi thẳng tuột như vậy nó thì cái sức hút lên nó của nó mạnh ghê lắm. Đó là một chuyện. Cái thứ hai, anh để một đống củi ngay ở trong bếp, thì khi mà nó hút lửa mạnh lên, nó cái sức hút thì nó sẽ làm lửa bùng lên như vậy. Mà củi anh để gần đó thì nó nguy hiểm, nó sẽ có thể phát cháy. Thì tôi khuyên anh đó, thứ nhất di củi ra ngoài, thứ hai ống khói sửa cho nó có khúc quanh để cho cái sức hút của cái lửa nó hừng lên, nó không có mạnh. Hai điều đó anh cần phải làm. Anh này anh bận tâm. Rồi một hôm thì quả nhiên anh này suy nghĩ rằng là củi mà đem ra ngoài thì khó khăn nấu bếp, lười nấu bếp thì để củi những cái bên nó tiện chứ nghi chứ. Còn đó, còn cái ống khói thì đâu thành vấn đề, bây giờ mất công sửa nữa, mệt mỏi lắm, thôi dẹp đi. Anh ta cứ để yên như vậy. Thế thì chẳng bao lâu quả nhiên giống như là ông già nói, nó bùng lửa lên, nó cháy, bốc cháy. Bốc cháy thì mọi người trong xóm đổ ra cứu hỏa, xung pha cứu lửa, và căn nhà được cứu kịp, cháy được một phần thôi. Còn những phần khác không có bị, thì chủ nhà cảm kích và làm một buổi tiệc cảm ơn những người đã chữa lửa. Thì những người mà công lao nhiều nhất thì được mời ngồi trên và có quà. Đó là những người mà băng bó bị thương phỏng phiếc vì trong cái khi mà hăng say chữa lửa. Thì trong số tất cả những người chữa lửa toàn trai trắng, thành ra buổi tiệc đó đại đa số là người trai trắng. Thì bây giờ có một người mới đứng dậy mới nói rằng là: tại sao cái ông già kia ông mời? Anh ấy ông già đâu có chữa lửa đâu, ông già nó đâu có công chữa lửa đâu. Ở đây tôi mời những người có cái công chữa lửa mà thôi. Anh kia mới đáp là: nhưng mà nếu anh nghe lời ông già thì anh không cần chữa lửa. Thành ra xét ra thì ông già đó mới là tay chữa lửa giỏi. Thành ra bây giờ mình suy nghĩ đi, những người chữa lửa, người nào mà dập tắt ngọn lửa càng nhiều là người đó càng có công. Vậy thì dập tắt thật nhiều càng có công, thì dập tắt toàn bộ là công nhất. Mà dập tắt cho đến độ là nếu nó phát cháy rồi mới dập tắt là chưa công, mà dập ngay từ khi nó chưa cháy là công nhất rồi. Vậy thì ông già đó mới là một tay chữa lửa giỏi thiệt. Mà người chữa lửa giỏi thiệt, người đó là người không có chữa lửa. Tại vì người đó chữa hay chữa độ mà không có lửa để chữa, đó mới siêu. Thì cái trường hợp của ông già này là rõ ràng cho mình thấy rằng ông này có khả năng chữa lửa cho đến độ là không có lửa để chữa. Ông này chữa hay thế độ vậy thì chư Phật ở mười phương vá vát giỏi cho đến độ rằng là không có rách để vá. Đó mới là bậc gọi là đại đạo sư về vá, cũng như đại đạo sư về chữa lửa, là giỏi đến độ mà không bao giờ cần phải chữa lửa hết. Còn chữa là chưa phải đại đạo sư, còn vá đó là chưa phải đại đạo sư. Còn mà đến độ gọi rằng là một bậc nữa là giỏi cái đó đến độ rằng là mình bao giờ thấy làm cái đó hết, đó mới siêu ấy. Mà phàm phu nhìn cũng thấy, nhận không ra. Cho nên phải hiểu rằng là ông này cũng bày cách chữa lửa, là bày cho người ta chữa lửa, nhưng mà kỳ thật ở nơi ống thì ông chưa từng cần phải chữa lửa. Tại vì ông biết cái cách làm sao mà chữa lửa cho đến độ không có lửa để chữa. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật bày cho hàng ngu muội là cái cách để chữa trị cái ngu muội. Nhưng mà dĩ nhiên những cái đó Đức Phật không bao giờ dùng hết, là vì Đức Phật có mê đâu mà giác. Giống lời của vệ Trung Quốc sư nói, nó mê bao giờ đâu giác. Mà đã chưa từng mê, thành ra ta chưa từng giác, thành ra chưa từng phải vá. Có lùng bao giờ đâu vá. Thành ra những pháp mà Đức Phật dạy cho thiên hạ là chắc chắn là những pháp Đức Phật chưa bao giờ hành, không cần phải hành. Tại Phật mà cũng đi hành giống mình à. Mình thấy nó hủy báng Đức Phật quá. Thành ra vì vậy những pháp đó mới gọi là phương tiện pháp. Phương tiện nó để mà phương tiện giỏi cho đến độ rằng là chẳng cần có pháp để mà phương tiện. đó mới cứu cánh, đó mới là cứu cánh pháp. Cho nên cứu cánh pháp là một cái pháp không có phương tiện và cũng chẳng có cái pháp nào cần phải có phương tiện để đối trị, hay là cần phải lập ra một pháp đối trị gọi là phương tiện pháp. Thì cái pháp đó nó mới là cái pháp mà Như Lai muốn thực sự cho chúng sinh, cũng như anh chồng muốn thực sự cái quần như thế. Nhưng mà cái chị vợ nó lầm lẫn, nó vẫn biến tất cả mọi cái tật cũ vào trong cái mới. Cho nên khi người ta tu hành cũng vậy, ta tu hành để đạt được cái cứu cánh như Đức Phật, nhưng người ta vác hết mấy cái phương tiện nó vào trong cái tu hành. Thành ra chung cục cái công phu tu hành mới mẻ của họ nó cũng lủng lộ tùm lum hết, và nó cũng vái như vậy. Họ đưa hết toàn bộ những cái phương tiện của Đức Phật trở thành cứu cánh. Tức là chẳng hạn bây giờ nói tới bói toán là một cái phương tiện, thì dù về sau nói chứ Đức Phật chưa bao giờ xài dùng sử dụng là lấy nó làm phương tiện, nhưng mà người ta nói nó là phương tiện đi, rồi cái phương tiện nó trở thành cứu cánh luôn. Truyền bao nhiêu đời rồi thì phương tiện nối gì. Như sư phụ từng cãi với một thầy hồi ở bên Việt Nam, thầy nó xem bói, thấy nói rằng bói là phương tiện. Sư phụ tôi đừng nghĩ ý bói là phương tiện, thế nhưng mà phương tiện là như thế nào là phương tiện? Phương tiện có nghĩa rằng là mình chỉ xài một giai đoạn ngắn thôi, sau đó mình bãi bỏ gọi là phương tiện. Còn nếu mình xài luôn và còn truyền qua nhiều thế hệ khác thì hết phải phương tiện, thì nó trở thành cứu cánh. Nếu như bây giờ mình phương tiện cho một người nào đó để mà họ bói, họ tới chùa rồi mình nói pháp cho họ nghe, mà khi họ quy y trở thành Phật tử rồi, thì bây giờ mình mới nói với họ từ nay trở đi đó là mình á là có một cái tín hiểu mới hoàn toàn đó. Còn mấy cái hiểu cũ như là tin vào tất cả những cái gì đó khác, quỷ thần hay bói toán, dẹp, không có thờ quỷ thần nữa, không có tin bói toán nữa, dẹp hết, kính nhi biến chi quỷ thần đó, thì dù vậy là dẹp hết, thì đó là phương tiện thiệt. Nếu mà mình cho họ mang cái suốt đời nó thì nó trở thành cứu cánh rồi. Thành ra trong cái khi mình tu hành như vậy đó, thì tất cả những cái hình thức nào đó của mình đó, những hình thức mà từ bên ngoài cho đến bên trong của mình, những cái hình thức đó dưới mắt của Đức Phật đều cho là phương tiện, nhưng mà mình đều chỉ bám víu vào phương tiện, chưa bao giờ cứu xét tới cái cứu cánh pháp của Như Lai. Rồi mình sử dụng toàn bộ những cái phương tiện đó, mình cho đó là sự tu tập, mà sự phương tiện nó là sự vá đấy. Anh nói chung cục thì cái công phu mà cạo đầu xuất gia tu tập là để học một cái quần không có vá, không có lủng, không có gì hết, tức là sự thành Phật. Thì chung cục nó thì mình học cái cách may quần đó, thì mình lại lôi tất cả những cái mà vá víu đó ra mình may, mà mình đo kích thước mình may y chang này. Đó là những cái phương tiện đó mình ôm giữ ở trong người mình khoác lên trên ba nghiệp của mình, anh nó thành lủng lỗ ở chân. Và Đức Phật thì chỉ một cái cứu cánh là phi phương tiện, là không có cái pháp hư dối để mà cần phải có một cái pháp đối trị gọi là phương tiện. Và Đức Phật muốn như thế, sự nghiệp mình xuất gia là muốn được như thế, nhưng mà rốt cuộc toàn là không phương tiện để tu hành thôi. Thành ra không hiểu giới để độ sinh, mà giới trở thành một khoảng cách với chúng sinh, mà hồi xưa mình rất là gần. Anh sư phụ thường ví dụ như vậy, khi dù có nhiều thầy cũng lớn tuổi đó, cũng có nói chuyện sư phụ mà bảo là sư phụ dễ dãi cho cái hàng xuất gia, tức là mình cũng có canh chừng mà mình cũng có gắt gao lắm. Thì cái quan điểm của sư phụ là như vậy. Thì dù bây giờ có nhiều người, người ta 20 mấy tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, 28 tuổi, 30 tuổi, 30 mấy tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi, tại sao ai canh họ mà họ tới chùa, họ học đạo, họ tu bác con trai, sau đó họ xin mình xuất gia, trước đó ai canh? Xong cái tự nhiên cái như vậy, cái họ tu rồi cái mình canh. Sư phụ bảo tôi đi tu đâu phải để làm cai ngục, mà tôi cũng có nhìn những người xuất gia là những đứa tù của mình, rồi ai canh họ mà hồi đó họ đi chùa, rồi hồi đó họ si bin, họ cũng gần gũi nam nữ này kia lung tung sàng, sao họ cũng sinh nhiễm tâm mà lại họ lại phát tâm cầu học cầu xuất gia, mà hồi đó cái gì canh họ, người nào canh họ? Nên vậy mình hiểu rằng là cái gì canh họ, thực sự câu giải đáp là cái niềm tin nơi đạo đó, nó làm cho họ dù sống tại gia nhưng mà họ hưng nhiễm, thành ra tâm họ vẫn hướng tới cái sự xuất gia. Như vậy thì khi họ tới xuất gia, mình tiếp tục phát triển cái tinh thần đó của họ để họ tự canh họ, đó là hay nhất. Mình đáp ứng cho họ, tức là mình khai thị cho họ thêm để cho cái đức tin trong đạo họ nó được nung nấu, nó được trưởng thành. Thì chính cái đó nó bảo vệ họ, và chính cái đó đó làm cho họ càng ngày càng tin đạo và càng đi sâu vào đạo nữa. Còn tự nhiên đây, khi họ đến thì không có dạy đạo mà là biến họ thành tù nhân, rồi mình là cai ngục, xong rồi cho rằng là đó là một hình thức lý tưởng của cái sự gọi là dạy dỗ. Dạy dỗ như một gã cai ngục dạy dỗ một đám tù nhân, nó đám tù nhân cái bị mất hết tự do mà đi cầu giải thoát, cầu giải thoát mà chưa thấy giải thoát, mà đến tự do tối thiểu của cá nhân cũng bị tước đoạt một cách gọi là tàn bạo. Có nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì cũng phải xin như trẻ con, xin như một đứa trẻ con. Mà trước khi đó họ đến họ xuất gia rồi, ai bảo vệ họ? Mình có canh không? Mà tại sao mình lại lý luận rằng là phải canh như thế họ mới tu được? Mà với sư phụ, canh kiểu đó làm mất nhân phẩm của con người. Mà mình canh cái gì? Cái nghiệp không ai canh nghiệp của ai được hết trơn à? Mình có canh được nghiệp của người nào hết? Nghiệp mình canh chưa xong, mình canh nghiệp của người nào chi? Mình chỉ có cùng với mọi người, nghĩa là làm sao để mình với mọi người tiến sâu trong cái lý tưởng của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật, để ít nhất đầu tiên phá những cái lục. Và khi càng phá những cái lục càng có một cái hiểu biết về cái tinh thần gọi rằng là may vá. Để bây giờ vá một lần cả một cái quần từ trên xuống dưới mà không cần phải vá lăng nhác nữa, thì đó mới con đường giải thoát chứ. Còn cái tự nhiên không, cái tự nhiên cứ mình là sư trưởng là cai ngục, hay là trụ trì nó là cai ngục, rồi cái tăng chúng hay ni chúng nó là tù nhân. Như vậy thì cái đạo tràng khác gì một cái nhà tù. Mà trong khi đạo thì không sách tiến, mà chỉ dòm dọ và canh chừng và tước đoạt tất cả những cái tự do tối thiểu của một con người, mà chẳng có một mảy may tôn trọng gì hết. Giới Bồ Đề chủ trương khác, Giới Bồ Đề chủ trương là cái nghiệp của ai ai canh được hết. Mà chỉ có cái vấn đề gọi là chỉ có một cái thôi, làm sao mình gieo được cho họ một cái đức tin, một cái trí tuệ. Thì chính cái đức tin và trí tuệ đó của họ tự phòng vệ cho họ và phòng vệ cho người khác luôn. Như là sư phụ nói hôm qua, mình đừng có bao giờ để cho cái tăng ái, mình tăng ái người nào mà cái người đó trở thành cái đối tượng che án mất tất cả những cái gọi là minh trí hay là ân đức của mình đến với mọi người. Và ngược lại, mình cũng đừng che án cái minh trí và ân đức của người nào hết. Cho nên mình đừng có là đối tượng ái của kẻ nào hết, và mình cũng chẳng có đặt để một kẻ nào là đối tượng ái của mình mà đến độ mà che mờ. Đấy. Như thế mình hết thành ngọc rồi thành sỏi là vậy á. Người vụ mới lý luận như vậy. Người vụ khi nào cũng, trong cái đời sống mình cũng phải có một cái lập trường, mình khẳng định với lại tất cả mọi người từ lúc mới bắt đầu đụng độ đó, là mình khẳng định cái lập trường của mình hy hữu. Như hồi xưa cũng có một ông bà Di hỏi sư phụ là cái gì là cái làm cho thầy hạnh phúc, mà khi nào là lúc mà thầy cảm thấy hạnh phúc nhất? Sư phụ đáp lập tức không có suy nghĩ gì hết á, mình mở cái y là cái làm cho tôi hạnh phúc nhất, và khi đắp cái y ở trên mình đó là lúc tôi hạnh phúc nhất. Mình khẳng định như vậy ngay, không có nói năng lôi thôi gì hết á. Thì đương nhiên khi mà mình giao tiếp hay gì, mình đối xử cái gì, người ta nói chuyện với mình ấy, người ta có thể đọc được cái ý nghĩ của mình chứ. Đó. Để người ta biết cái lập trường của mình chứ. Thì ví dụ như thế. Còn nếu mà mình mà cứ để bị những cái mà gọi là tăng ái thế gian nó cản trở, thì đương nhiên là mình sẽ bị mất đi cái phần mà trí tuệ của mình trong tương lai ghê lắm. Khẳng định mình sẽ u ám ghê lắm, mình sẽ nhìn cái gì không có nhìn thấy được cái biệt, cái tổng gì hết trơn. Mình sẽ không nhận chân được. Cho nên bài học này á, là dạy mình như thế mà khi tu hành đó, là phải hiểu được cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa của cái chân thật nghĩa của cái sự tu hành nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, là biết được cái chân thật nghĩa. Thì khi đó nghe giáo lý của Phật pháp có thể hiểu được cái tổng, mà khi hiểu được cái tổng đó, thì sẽ thành tựu được cái tinh thần mà hồi nãy sư huynh ngủ quay này có nói đến cái vấn đề là đó, mình mong muốn rằng là mình có thể hiểu thấu được tất cả những cái đó, mà nếu mà mình không có chịu dồn lực lại đó thì thời gian nó cứ trôi đó, thời gian trôi đi như con rùa nó trôi kia đó, mình lưu kéo trở lại không có được đó. Rồi cái dòng thời gian mà nó đợi nó, mình đến lớn tuổi lên nó lú lần ghê lắm á, nó nghĩ không có ra nữa. Hồi còn trẻ mà không chịu nghĩ như vậy đó. Hồi còn trẻ mải mê đuổi đùa, sư huynh quay thì nói là tuổi trẻ nó trôi đi như con rùa, sư phụ thì nói rằng là mình mải mê chạy đuổi theo con rùa, con rùa đó con rùa ngũ dục của mình, nó bò tới đâu mình chạy tới đó, mà nó thì cứ trôi theo cái biển ái hà, hay là nghĩa là cái biển mênh mông đó của cái sự tham dục, dục hải, rồi nó trôi ở trong đó, rồi mình ấy truy cầu, dù nó trôi tới đâu thì mình chạy tới đó, cái tâm đó của mình nó trôi tới chỗ chơi thì mình chạy tới đó, nó trôi tới cảnh đó mình chạy tới đó, nó trôi tới cái tiệm này mình chạy tới đó, nó trôi tới cái chỗ gì đó thì là mình chạy tới đó, để ý thấy cái tâm mình nó trôi trước, cái tâm ái nó, mình đang ngồi như vậy rồi cái tâm ái mình nó trôi tới đó thì là mình lên đường chạy tới đó, mình muốn rượt theo con rùa mất hết thời gian, mà kệ nó trôi đâu kệ nó, gọi là vong, mình định. Mà khi mình định thì mình mới nhìn thấy được là đó, nó với mình không, thật tình ra mà nói nó là trên chân lý là vô can hệ, nhưng mà mình can hệ là bởi vì mình bị lệ thuộc nó, mình bị nó khống chế, mà mình tưởng nó với mình là một, cho nên mình cứ suốt đời cứ phải rượt đuổi nó, phải mệt quá, và nó trôi lung tung hết, nó đâu có nghe mình đâu. Nếu nó nghe mình á, mình kêu nó ngược trở về mà. Bây giờ tâm mình trôi lang thang đó, tới một cái cảnh giới nào đó mà mình đang còn muốn đi, muốn tới đó, mình thử gọi nó về thôi, gọi về không được đâu. Có nó gọi mình tới với nó thì có. Thành nó cái tâm định thì cái tâm nó vong tất cả những cái vấn đề nói trên, thành ra vong nó đi thì cái hiện tiền này của mình nó sẽ xuất hiện. Và từ đó trở đi mình mới có khả năng từ từ đó, mà quên dần đó. Cái cố hữu của mình đó là cái con đùa ở trên đó, cái tâm tính của mình. Mà trở lại đó, thì ông sư huynh Tâm Đại cũng nói sư phụ mình nghĩ đúng đó. Cũng nói ông sư huynh Đại, sư huynh có cái có nhân duyên sao dịch bài nào có đùa trong đùa thì trước không có đùa thì hoa tử quên lung tung hết đó. Rồi cái thì hồi xưa thì thần linh thần quy thác mộng mình nhớ không? Đó. Thần quy thác mộng gì đó, bữa nay thì đến cũng con rùa nó bơi. Cái đó là ông Tâm Tạng khai ngộ sư phụ đó nha. Mình có nghĩ tới đâu. Hả? Ông tự nói à? Ông nói rồi mình mới nghĩ ra, mình mới công nhận. Ông nói sư phụ có thấy sư huynh có nhân duyên gì không? Mình nói không. Mà sao đại sư huynh ngộ có dịch bài nào cũng có đùa trong ấy. Rồi mình bảo cũng có lý, mà ông này nhớ cũng dai này, bài mà thần quy thác mộng gì đó, ông nhớ dai, ông nhớ là tác giả là ai, dịch giả là ai, đó, rồi quên rồi.